323, chuyện vua Brahmadatta, tiền thân Brahmadatta. Như thế này là đúng tính chất. Chuyện này do Bậc Đạo Sư kể khi Ngài trú tại đền thờ Agalava gần Alavi về các điều lệ phải giữ trong việc xây tịnh xá. Câu chuyện khởi đầu đã được kể trước đây trong số 253, tiền thân Manikantha. Nhưng ở đây Bậc Đạo Sư dạy: Này các tỳ kheo, có phải các ông sống ở đây bằng cách gây phiền hà khi xin đồ vật và khất thực chăng? Khi họ đáp vâng, Ngài quở trách họ và bảo: Các bậc hiền trí ngày xưa, khi được vua ban cho họ thứ mà họ thích, dù họ muốn xin một đôi giày đế đơn và vì sợ vi phạm bản tính tinh tế cẩn trọng của họ, nên trước mọi người họ không dám nói một lời mà chỉ nói riêng thôi. Rồi Ngài kể cho họ nghe một chuyện đời xưa. Ngày xưa trong vương quốc Kambilaka, khi một vị vua xứ Pankala trị vì trong một kinh thành ở phía bắc Pankala, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn tại một thị trấn nọ. Khi lớn lên, Ngài tiếp thu kiến thức về các học nghệ tại Takashila. Sau đó Ngài thọ giới luật của một ẩn sĩ và trú trong vùng tuyết sơn. Ngài sống ở đó trong một thời gian lâu và sống bằng cách lượm nhặt trái củ rừng. Rồi khi lai vãng đến các nơi có người ở để kiếm muối và giấm, Ngài đến phía bắc Pankala và trú trong vườn cây của nhà vua. Ngày hôm sau, Ngài vào thành khất thực và đến cổng nhà vua. Vua rất hài lòng về cử chỉ thái độ của Ngài, nên mời Ngài ngồi trên bệ và dâng Ngài các thức ăn xứng với một vị vua. Vua long trọng hứa kết thân với Ngài và giao cho Ngài một chỗ ở trong khu rừng vườn ấy. Ngài ở mãi trong ngôi nhà vua, và khi mùa mưa chấm dứt, muốn trở lại vùng tuyết sơn, Ngài tự nghĩ: Nếu ta lên đường, ta cần có một đôi giày đế hơn và một cái dù lá. Ta hỏi xin vua các thứ ấy. Một hôm, Ngài đến vườn cây và thấy vua đang ngồi đó. Ngài chào vua và định xin hỏi vua giày và dù. Nhưng Ngài lại nghĩ: Khi một người xin người khác và nói: Hãy cho tôi thứ ấy, thì người ấy muốn khóc lên được, và khi người kia từ chối và nói: Tôi không có thứ ấy, thì phần nào mình cũng muốn khóc lên được. Và để cho mọi người khỏi phải thấy Ngài hoặc vua khóc, Ngài nghĩ: Cả hai chúng ta sẽ yên ổn khóc ở một nơi nào kín đáo. Vì thế Ngài nói: Tâu đại vương, tôi muốn nói chuyện riêng với Ngài. Các cận thần của vua nghe thế liền bỏ đi. Nhưng Bồ Tát lại nghĩ: Nếu vua từ chối lời thỉnh cầu của ta thì tình bạn giữa vua và ta sẽ chấm dứt. Vậy ta không nên hỏi xin vua thứ gì cả. Hôm ấy vì không dám nêu vấn đề, Ngài bảo: Tâu đại vương, xin Ngài hãy đi, để tôi xem lại chuyện này đã. Hôm khác khi vua vào vườn cây cũng như trước, Bồ Tát nói thế này rồi thế kia, và không thể bày tỏ lời thỉnh cầu của mình được. Và cứ thế 12 năm trôi qua. Bây giờ vua tự nghĩ: Vị giáo sĩ này bảo tôi muốn nói riêng, và khi các quan bỏ đi, Ngài lại không có can đảm nói. Ngài mong muốn như thế đã 12 năm qua. Ta nghĩ rằng sau 12 năm sống đời tu hành lâu như thế, Ngài đang tiếc nhớ cuộc đời này. Ngài muốn hưởng lạc thú và khao khát quyền cao. Nhưng vì không thể bày tỏ ra được tiếng vương quốc, nên Ngài đành giữ im lặng. Hôm nay, từ vương quốc của ta trở xuống, hãy Ngài muốn gì ta đều trao cho cả. Thế là vua vào vườn cây, chào Bồ Tát và ngồi xuống. Bồ Tát xin được nói riêng với vua, và khi các cận thần ra đi, Ngài lại không thể nói ra lời nào. Vua bảo: Đã 12 năm nay, Ngài cứ xin nói riêng với ta, thế mà khi có cơ hội thuận tiện, Ngài lại không thể thốt lên được một lời. Ta thuận cho Ngài mọi thứ từ vương quốc của ta trở xuống. Ngài chớ e ngại, cứ hỏi xin thứ gì mà Ngài thích đi. Tâu đại vương, Bồ Tát nói, Ngài có vui lòng cho tôi cái mà tôi thích chăng? Vâng, thưa tôn giả, vui lòng. Tâu đại vương, khi tôi lên đường ra đi, tôi cần có một đôi giày đế đơn và một cái dù lá. Ngài ơi, thế mà suốt 12 năm qua, Ngài đã không thể nào hỏi xin một điều quá nhỏ nhặt như thế được ư? Tâu đại vương, thế đấy ạ. Tại sao Ngài lại làm như thế chứ? Tâu đại vương, khi một người bảo, hãy cho tôi thứ ấy, Ngài ấy phải rơi nước mắt và kẻ từ chối. Tôi không có thứ ấy, thì về phần mình, kẻ ấy cũng phải khóc. Nếu khi tôi xin mà Ngài từ chối, tôi sợ rằng người ta có thể thấy chúng ta hòa lẫn nước mắt. Đó là lý do khiến tôi xin được kính đáo hỏi. Thế rồi Ngài mở đầu bằng cách đọc ba bài kệ. Như thế này đúng là tính chất của lời xin kính bạch đại vương. Nó luôn luôn vẫn sẽ mang, hoặc là từ chối, hoặc phần tặng trao. Tâu Chúa Công kẻ nào thỉnh nguyện, nước mắt kia đã muốn trào ra. Còn người từ chối lời kia, cũng là khó giữ đầm đìa lệ rơi. Tôi sợ rằng mọi người thấy được, chúng ta đây nhỏ nước mắt suông, nên điều xin hỏi tôi mang, bên ngài thầm kính tôi cần rỉ tai. Vua rất đẹp lòng vì sự biểu lộ lòng kính trọng kia ở phần Bồ Tát. Ngài ban tặng ân huệ cho Bồ Tát và đọc bài kệ thứ tư. Ta tặng ngài một bầy bò đó, gồm ngàn con thêm có người chăn. Lời ngài cao quý muôn vàng, phần ta xúc cảm rộng lòng phát ban. Nhưng Bồ Tát bảo, tâu đại vương, tôi không muốn những thú vui vật chất, hãy cho tôi thứ tôi xin mà thôi. Rồi ngài mang đôi giày đế đơn, cầm chiếc dù lá và khích lệ vua nhiệt tâm trong đạo, giữ giới luật và tuân hành ngài trai tịnh. Thế rồi dù vua này nỉ ngài ở lại, ngài vẫn ra đi vào dãy tuyết sơn. Ở đây ngài phát huy các thắng trí và thiền chứng, sau đó tái sinh vào cõi Phạm Thiên. Bậc đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng và nhận diện tiền thân. Bây giờ Ananda là vị vua ấy, còn ta là ẩn sĩ.